Rất tiếc là không xong rồi. Muốn gì thì muốn, chúng tôi vẫn cứ cưới vợ cho anh. Mọi người xúm vào bảo tôi vậy. Tôi giãy nảy lên, làm ra bộ không thích, nhưng kỳ thực trong thâm tâm, không có gì phản đối cả. Cô này nết na chăm chỉ lắm. Họ tìm cách thuyết phục tôi. Cô gái mà điều trước tiên được khen lại là nết na chăm chỉ, thì ắt nhan sắc không ra gì rồi. Chắc thế nào cũng có khuyết tật gì đó. Nết na hay không, tôi cũng không cần lắm. Cốt nhất là làm sao mặt mũi phải dễ coi một tí, để nếu không phải suốt ngày, thì ít ra đôi lúc có thể ngắm được. Tôi rụt rè bảo họ. Cô ấy đi với anh thì xứng đôi lắm rồi. Họ nói cốt để tôi yên lòng. Nhưng chính đó lại là điều tôi sợ nhất. Cô ấy là người có học thức. Tiếp xúc với cô ấy thế nào, anh cũng thấy hợp ngay. Điểm này thì tôi thích. Một cô có học thức. Phải nói rằng học thức dù sao cũng là một điều hấp dẫn đấy chứ. Các bạn cứ đọc các mẩu giao vặt kết hôn trên báo thì biết đấy. Từ anh thợ mới học nghề quét vôi cho đến nhà hoạt động xã hội có tên tuổi, có ai là người không muốn kiếm một cô vợ có học thức đâu. Mẹ cô ta là người Đức, còn bố là người Thổ. À, điểm này cũng hay đấy. Sống vật lai cũng giống như người lai, bao giờ cũng có những phẩm chất tốt lắm nhé. Tôi chợt nhớ đến phu nhân Phôn Steiner trong chuyện ngắn chứa danh của Hôm Saffetin. Đó là một phụ nữ có thân hình rắn giỏi, sáng nào cũng vậy, ở chợ về mình mặc bộ quần áo thể thao, tay xách làn, bà vừa đi vừa nện gót giày cộp cộp cộp, trông rất oai vệ. Cô ta nói được cả tiếng Đức, tiếng Pháp lẫn tiếng Ý. Tôi thầm nghĩ, nếu săn được con chim này thì thật cũng bỏ công chờ đợi hơn 40 năm rồi. Người ta nói thế mà đúng. Chỉ có kẻ nào biết nhẫn nhục, chờ đợi mới đạt được ý nguyện. Bà mối chính trong chuyện này là Mademoiselle Eleptera, 59 tuổi, người gầy đét như con cá mắm. Cô này rất xinh, thuộc loại très jolie đấy. Tiếng Pháp nghĩa là rất xinh. Mademoiselle Eleptera nói, người cao, thon thả, trông très suintive, mà lại là dòng dõi con nhà quý phái nhé. Nghĩa là rất có học thức. Bà Eleptera này, tôi bảo, thế bà đã nói cho cô ấy biết rằng tôi đã ngoại tứ tuần chưa? Nói rồi, cô ấy bảo đàn ông cứ phải ngoài cái tầm 40 mới có thể gọi là đàn ông được. Thế bà có bảo với cô ấy là vóc người tôi thấp bé không? Có, nhưng cô ấy bảo được cái chắc anh thông minh. Nhưng bà đã kể cho cô ấy biết tôi chỉ là một nhà báo quèn, lương tháng không hơn gì mấy cô thợ đan bít tất, tức là chỉ có 50 lia một tuần, mà với điều kiện là phải làm vừa lòng ông chủ đấy. Bà đã kể cho cô ấy biết điều đó chưa? Rồi, kể hết rồi. Cô ấy có những 3 cái nhà cơ, đồ đạc đủ hết, chẳng thiếu thứ gì. Nếu vậy thì được. Không có sao lại bảo không nói trước. Đã biết thế rồi mà cứ lao vào, sau này khổ thì đừng có trách. Đúng là cô ả muốn chuốc nợ vợ thân, mà tôi thì hoàn toàn có khả năng làm cô ta được toại nguyện. Nói thật ra thì tôi cũng chẳng quan tâm mấy đến tất cả những chuyện này, nhưng chết nỗi, mỗi ông bạn tôi cứ thiết tha muốn tôi lấy vợ. Thôi, cưới quách đi cho rồi cậu ạ, cho đời nó dễ chịu. Anh ta thuyết phục tôi, và cũng để bọn tớ khỏi lo lắng về cậu nữa. Lo mãi cho cậu, tụi tớ cũng phát ngán lên rồi. Sao cậu lại nói thế? Tôi bảo anh ta, cậu tưởng thời buổi bây giờ, một người con gái như thế, chắc đâu cô ta đã chịu lấy một thằng như tôi. Thôi, đừng có nói vớ vẩn, đã bao năm, cậu không được biết hạnh phúc là gì, thì bây giờ hạnh phúc tự đến với cậu. Chuyện ấy là thường chứ. Tôi đắn đo suy nghĩ mãi, rồi cuối cùng đành liều gật đầu. Mặc cho sự đời đi tới đâu thì đến. Theo sắp đặt, người con gái mà số phận đã định cho tôi sẽ lấy làm vợ sẽ đi cùng Mademoiselle Eleptera đến sở chúng tôi. Người bạn tôi sẽ phải có mặt ở đó để đón họ. Ngày hẹn đã tới. Phải người nào đã từng nếm mùi cuộc sống độc thân mới hiểu rõ cuộc sống gia đình có ý nghĩa như thế nào. Từ ngày hôm trước tôi đã phải lấy chiếc áo sơ mi trắng ra giặt rồi phơi lên ban công cho khô. Nhưng ác một cái là hôm sau trời mưa tầm tã suốt đến tận chiều. Áo rút từ trên dây xuống mà nước từ trên hai ống tay vẫn còn chảy long tòng. Tôi còn hai cái áo nữa, nhưng một cái thì bẩn quá, cái kia thì nhàu nát. À thôi được, không sao, tôi quyết định vắt thật khô. Lấy hồ phết cổ và hai ống tay, rồi cắm bạt là cho thật nóng. Áo may sẵn cái nào cũng thế, mặt trong cổ bao giờ cũng rộng hơn mặt ngoài. Là thế nào cũng không thẳng được. Hóa ra tôi để quên bạt là trên quần. Tôi chạy vội đến nhấc ra, nhưng nó đã kịp làm cháy một miếng to tướng ở đầu gối. Chà, cái cảnh sống độc thân đáng nguyền rủa này. Thôi, muốn gì thì muốn, tôi cũng phải lấy cô gái này thôi. Rốt cuộc, tôi đành phải mặc cái áo hãy còn ẩm, vác cái bộ mặt xây xước như bọ que tính có khía nức, hãy còn rớm máu vì cạo vội, mà ra đi. Muộn mất rồi, tôi nhảy đại lên một chiếc taxi, phóng như bay đến sở. Vừa đến nơi, anh bạn tôi đã nhảy bổ ra, ghé sát vào tai tôi bảo. Cậu chết dấp ở đâu đấy, để người ta chờ hơn một tiếng đồng hồ rồi. Thế nào, trông xài được chứ hả? Anh bạn tôi mặt không còn thần sắc. Cứ vào xem thì khắc biết. Tôi hồi hộp quá. Ngay cả lúc sắp bước vào phòng thi, hay thậm chí lúc sắp bị đưa ra tòa án tối cao, tôi cũng không thấy hồi hộp như thế. Mademoiselle Electra đây rồi. Và trên chiếc ghế bên cạnh bà ta là, chao ôi, một sinh vật kỳ dị. Nó đưa mắt nhìn tôi có vẻ sợ sệt. Tôi ngoảnh vội sang phía người bạn, nhưng anh ta đã quay mặt vào tường. Thế là hết người cầu cứu. Rất hân hạnh được gặp ông. Xin lỗi vì đã làm cô phải chờ. Hai ánh mắt chúng tôi chợt gặp nhau. Trời ơi, tôi muốn bê lấy cái bàn mà đập vào đầu Mademoiselle Electra một cái. Tôi tuy khù khờ thật, nhưng đâu đến nỗi để cái người mà đàn bà mà bà ta định giới thiệu làm vợ tôi này chỉ có thể dùng vào một việc thích hợp nhất là đem nhốt vào một cái lều rồi đứng ngoài cửa mà kêu. Vào xem đi, vào xem đi, kỳ quan thứ 8 của thế giới đây, một quái vật kinh dị chưa từng có đây. Nói đúng hay sai, vào xem sẽ rõ. Thoạt tiên có thể mang y đi trưng bày ở các chợ phiên hay các đám hội, sau đó là ở các tỉnh rồi dẫn đi khắp vùng Anatoly. Nếu can đảm nữa thì làm một vòng quanh châu Âu, châu Mỹ, cho các nước người ta biết hệ động vật của nước ta có thêm loại gì. Chúng tôi bắt tay nhau. Cô có được khỏe không ạ? Merci, còn ông? Đột nhiên, Mademoiselle Electra to giọng hỏi tôi. Ông thấy cô ta thế nào? Bà Electra, bà có nghe nói ở Istanbul người ta mới mở một vườn bách thú không? Tôi hỏi. Không. Bà mối buông một tiếng cọc lốc. Người con gái mà bà ta muốn sẽ làm tôi sung sướng, trông chả khác gì một con ngựa thồ nòi Hungary mà trước kia trong pháo binh người ta vẫn dùng để kéo những cỗ pháo nặng. Khi duyệt binh thì nó xui cả bọt mép ra. Nói của đáng tội, giống ngựa thồ dù sao còn có ưu điểm là nó biết im lặng. Chứ lần này vị hôn thê của tôi không lúc nào ngơi mồm, y nói luyến thắng át hết cả chúng tôi. Những câu y nói không ai hiểu gì cả, vì cái miệng y giống như kim địa bàn, lúc nào cũng muốn bật lên phía trên. Tuy vậy, để câu chuyện khỏi bị đứt quãng, thỉnh thoảng tôi phải đáp lại những câu y hỏi, mặc dù thực tình tôi không sao hiểu nổi y muốn hỏi gì. Nhưng bất cứ hoàn cảnh nào đều có lối thoát của nó, nên tôi cứ nhìn mắt y mà trả lời vâng hoặc không. Vì nhìn mắt bao giờ người ta cũng đoán được phần nào ý nghĩ. Nhưng đôi mí to mọng, úp sụp mắt y trông thật dễ sợ. Y nhìn chúng tôi một cách lấm lét, như anh chủ hiệu tạp hóa giấu hàng lậu trong quầy để bán trộm vào những hôm chủ nhật. Nói tóm lại, đấng tạo hóa chí tôn khi nặn ra kẻ tôi đòi đáng thương này đã tỏ ra vô cùng sành sỏi với các kỳ hình quái dạng. Thánh A-la muốn gì là điều ấy được thực hiện. Người ta bảo y biết 4 thứ tiếng. Chao ôi, lời đồn sao quá điêu ngoa. Có một hồi đứng bán ở quầy, y cũng bập bẹ được 2-3 câu tiếng Pháp. Nhưng sao ít khách, người ta lại không muốn y nữa. Người ta bảo mẹ y là người Đức. Cả chuyện này cũng đã sai lạc ít nhiều. Không phải mẹ y, mà bà hàng xóm ở cạnh nhà y cách đây 10 năm là người Đức. Dù hẳn các bạn còn nhớ, người ta bảo y có 3 căn nhà. Té ra không phải như vậy, mà là một căn nhà có 3 buồng, mà bây giờ nó cũng đã bị cầm rồi. Ấy là chưa kể 8 anh chị em cùng chui rúc vào đó. Mademoiselle Eleftheria hỏi lại tôi lần nữa. Thế nào, anh có ưng cô ta không? Bằng lòng nhé. Nếu vì lịch sự tôi bảo bằng lòng thì sẽ hết đường rút lui. Người ta sẽ thít cổ tôi mà bắt làm lễ cưới ngay. Vì thế tôi cứ ậm à ậm ừ. À, bà biết đấy. Về những vấn đề như thế này thì có phải thế không ạ? Trước hết người đàn ông phải, đúng không ạ? Người phụ nữ trong chuyện này thì vâng. Còn về phần tôi, nhất định là tôi sẽ thưa chuyện với bà sau. Tôi liếc người con gái đáng thương, đôi mắt cô ta dán chặt vào tôi. Không khí bỗng trở nên nặng nề. Trời hôm nay đẹp quá. Tôi vội chộp ngay lời cô ta như vớ phải cọc. Vâng thưa cô, trời hôm nay thật là tuyệt, năm nay. Gì chứ đề cập đến chuyện thời tiết thì tôi có thể nói cả tuần liền không nghỉ. Nhưng bỗng tôi cảm thấy có một cái gì đau nhói ở trong lòng. Các bạn cứ nghĩ xem, người con gái xấu xí ấy muốn lấy chồng mà tôi lại là niềm hy vọng cuối cùng của cô ta. Nói ra sợ các bạn không tin, chứ quả thật, mắt tôi lúc ấy bỗng rớm lệ. Nhưng tôi phải vội vàng quệt ngay nước mắt vì sợ cô ta lại tưởng đó là dấu hiệu của bệnh già. Mi hãy cưới người đàn bà đó làm vợ đi. Tôi tự nhủ thầm như vậy. Dù sao đây cũng không phải là hành động điên rồ đầu tiên của Mi cơ mà. Hãy lấy cô ta đi, rồi hãy cứ làm một thằng ngốc như từ trước đến nay Mi vẫn là như thế. Hãy tự hy sinh thêm một lần nữa để cứu lấy người đàn bà khốn nạn này. Năm nay thời tiết không giống như năm ngoái. Vâng đúng ạ. Tôi nhìn người đàn bà, chẳng giấu gì các bạn. Trong lúc nhìn như thế, tôi tự hỏi, không biết sau khi cưới nhau, người ta còn phải làm gì nữa? Gì chứ việc tôi phải hôn y là cái chắc rồi. Với những ý nghĩ hết sức thiện chí ấy, tôi bắt đầu quan sát kỹ khuôn mặt y, cố tìm xem có chỗ nào khả dĩ, có thể đặt môi vào không. Nhưng hỡi ôi, không một milimét vuông nào là không có nốt sần hay mụn trứng cá. Vẫn với một động cơ đầy thiện chí như thế, tôi lại quan sát các chỗ trên đôi cánh tay và mái tóc y. Nhưng than ôi, cũng chẳng thấy một khu vực nào nhẵn nhụi. Đó chẳng qua là do tâm hồn Mi quá mơ mộng và óc tưởng tượng của Mi quá phong phú đấy thôi. Tôi tự bảo mình như vậy. Mi cứ nhìn khuôn mặt này rồi lại tưởng ra khuôn mặt khác. Rút cuộc là buổi gặp mặt hôm ấy chúng tôi cứ loanh quanh suốt 2 tiếng đồng hồ về chuyện thời tiết. Khi Mademoiselle Eleftheria và y đứng dậy ra về, tôi còn để ý thấy chân trái của y ngắn hơn chân phải đến 5-6 đốt. Nhưng bây giờ thì cái chân thọt của y chỉ khiến tôi càng thêm thương y mà thôi. Khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng các vị khách, bạn tôi hỏi, cậu thấy cô ta thế nào? Tôi sẽ cưới người con gái này. Tôi đáp, cậu điên à? Anh bạn tôi quát lên, tôi không thể tìm được người đàn bà nào khá hơn thế đâu. Nhất định tôi sẽ cưới cô ta. Buổi tối, Mademoiselle Eleftheria đến nhà tôi. Tôi bằng lòng cưới đấy. Tôi bảo bà ta, cưới ai? Bà ta hỏi, còn ai nữa? Người con gái mà bà dẫn đến đấy. Ồ, rất tiếc là không xong rồi. Cô ấy lại chê anh.